Bạch Thượng Tọa, vừa qua thì báo chí mạng cũng như là các cái trang Facebook có đăng những cái hình ảnh về một cái ngôi chùa trên Lâm Đồng tên là Linh Quy Pháp Ấn, và có nhận định cũng như là có nhiều cái hình ảnh ghi nhận những người trẻ đã đến thăm chùa và làm cho cái cảnh quan nơi này bị hư hại rất là nhiều. Thì Thượng Tọa có ý kiến như thế nào về cái sự việc diễn ra mà báo chí thông tin, thưa Thượng Tọa?
Tôi cũng có xem được tin tức đó trên các trang báo mạng. Có lẽ đó là ngôi chùa Linh Sơn Pháp Ấn ở Lâm Đồng, nên mà ca sĩ Sơn Tùng MTV đó thực hiện clip lạc trôi của mình. Thì đây là một cái
chùa mà tôi nghĩ rằng thiết kế cảnh trí đó rất là thiên vị, mặc dù nó hơi lai căng về nền văn hóa của Nhật Bản qua cái kiến trúc cổng chào của đền thần Nhật Bản, nhưng mà ít ra nó cũng thể hiện được cái chất rất là thư thái nhẹ nhàng mà bất cứ một du khách nào khi đến chùa thưởng lãm á đều có cảm giác rằng là mình có thể đặt xuống những gánh nặng về căng thẳng, lo toan, buồn phiền, khổ đau trong đời sống thường nhật với nhiều thách đố. Và rất tiếc khi một nhóm giới trẻ đó đến đây tham quan đó đã không biết trân quý những cái giá trị cảnh đẹp và thiên nhiên và nhân tạo ở đây, mà đã nhẫn tâm tàn phá nó dưới hình thức này hình thức nọ. Thì tôi cho rằng là đây là một cái hành động rất là phản cảm về văn hóa mà giới trẻ cần phải lưu tâm. Do đó đó là nhân dịp này thì tôi cũng rất là mong á tất cả mọi người, dù là giới trẻ hay là thành phần xã hội nào, mỗi khi đến chùa đó thì cần phải thấy những cái cảnh đẹp thiên nhiên là đáng trân quý, và chúng ta phải góp phần giữ gìn nó và bảo vệ nó để cho tất cả mọi người còn lại đó đi đến cảnh đẹp đó sau chúng ta có cơ hội thưởng thức được những giá trị cảnh quan này. Còn đối với các cảnh quan nhân tạo thì chúng ta cũng cần phải có một ý thức bảo vệ tương tự, bởi vì cái công sức của con người và cái sáng kiến bỏ ra để mà tạo ra những cảnh quan cho du khách đến thưởng lãm đó cần phải được trân trọng dưới góc độ nghệ thuật và văn hóa. Chứ lỡ nào mà đi tàn phá đó bằng một cái thái độ dù là vô thức đi nữa, vô tình đi nữa, thì những cái cảnh đẹp đó nó không còn nữa, thì rõ ràng đó chúng ta đã tự đánh mất cái cơ hội cho mình được thưởng lãm sau đó, và gây một cái phương hại rất lớn đến các du khách đi đến cảnh quan này sau chúng ta. Cho nên từ mọi phương diện đó thì tôi hoàn toàn không tán đồng với những cái hành động mà làm tàn phá các cái cảnh quan ở tại ngôi chùa Linh Sơn Pháp Ấn nó nói riêng và tất cả các ngôi chùa Phật giáo nói chung, và tóm lại là tất cả các cảnh quan thiên nhiên mà con người tạo ra chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ giữ gìn với sự trân trọng.
Ngoài cái việc mà đến chùa không có cái ý thức gìn giữ cái nơi cảnh quan của chốn thiền môn, thì cái việc chụp hình cũng như ăn mặc phản cảm hay là thể hiện cái tình cảm thái quá nơi chốn thiền môn cũng gây cái hình ảnh không đẹp trong cái việc đi viếng chùa, lẽ nên là một cái hoạt động tâm linh rất là tốt. Thì Thượng Tọa có ý kiến như thế nào về cái hiện tượng đó?
Hiện nay xu thế thưởng thức văn hóa của giới trẻ đó thì nó gồm có thưởng thức về thời trang, thưởng thức về âm nhạc và biểu hiện qua lối sống. Đối với cái vấn đề văn hóa y phục đó thì hiện nay đó là một bộ phận giới trẻ đang có một cái ngộ nhận rằng đó những gì luật pháp cho mình cái quyền tự do thì mình có thể tận dụng một cách tuyệt đối bất luận nó là ở chỗ nào. Thì nhận thức đó đó nó chạm phải vào cái lối sống văn hóa về y phục mà người dân Việt Nam chúng ta đã có từ nghìn năm, và nó là một cái truyền thống rất là đặc thù và các quốc gia khác đó, đôi lúc phải tham khảo, học hỏi và tôn trọng. Thì dĩ nhiên là về phương diện luật pháp là chúng ta được quyền ăn mặc những gì mà không bị cấm. Nhưng mà cách ăn mặc đó chúng ta cần phải được thể hiện ở chỗ đó là những địa điểm du lịch văn hóa, du lịch tâm linh hay là du lịch thông thường, chứ đừng có đánh đồng các cái địa điểm du lịch khác nhau trở thành là một. Đối với những người yêu quý với đạo Phật nói chung và những Phật tử nói riêng đó, thì khi mà đến chùa đó thì chúng ta phải ý thức đó, chùa là cái nơi trang nghiêm. Tại đây thì có các vị tăng sĩ Phật giáo, những người từ bỏ đời sống tình ái, chọn con đường độc thân như không cô đơn, chuyển cái tình yêu thương trở thành là lòng từ bi lớn để phụng sự cho mọi người đó, thì là cần xa tránh những cái phản cảm như là biểu hiện cái tự do tình yêu một cách thái quá ở những nơi trang nghiêm như thế này. Và do đó đó là giới trẻ cần phải ý thức khi đến những nơi tôn nghiêm, nó khác với những địa điểm du lịch. Tình cảm đó, về tình yêu trai gái đó thì cần phải thể hiện ở chỗ kín đáo, chứ không phải là chỗ bàng quan thiên hạ, nhất là những chỗ tâm linh tôn nghiêm. Về phương diện văn hóa y phục đó, thì mặc dù giới trẻ cũng được quyền tự do ăn mặc theo kiểu phương Tây, nhưng mà chúng ta cũng cần thấy rất rõ là văn hóa y phục của chúng ta ngày xưa đã từng có nữ thì áo dài, nam thì khăn đóng, áo dài thì có áo dài truyền thống, rồi áo tứ thân, nón thì nón lá, nón quai thao, khăn đóng thì cũng có rất là nhiều loại, chất liệu màu sắc cũng rất là phong phú, mà khi mặc lên vào những ngày Tết thì tôi tin chắc rằng đó nó làm tôn vinh vẻ đẹp của người đang mặc nó. Nhưng mà rất tiếc một bộ phận giới trẻ ngày nay do ảnh hưởng từ truyền hình, xem các bộ phim của Hàn Quốc, là Hồng Kông, Trung Quốc, nói chung là của nước ngoài, và một số khác thì ảnh hưởng các phim ảnh của Hollywood, Hoa Kỳ, Bollywood của Ấn Độ, đã dần dà xa cái văn hóa y phục của Việt Nam, và nghĩ rằng là nó là lạc hậu, cho nên có những cái ăn mặc rất là Tây. Mà ăn mặc Tây đây có nghĩa là gì? Ăn mặc thiếu vải, hở hang, nhất là ở dưới chốn tôn nghiêm như vậy đó thì nó rất là phản cảm. Bây giờ chúng ta thử hình dung một thanh nữ đi chùa mà mặc cái quần quần sọt, hay là một cái áo đầm nó ngang với đùi, thì dĩ nhiên là khi mà mình bái lại đó thì nó sẽ làm cho những người đứng sau mình đó cảm thấy rất là khó chịu, và lòng dù có tôn kính cái nào đi nữa thì cái hình thức đó cũng không thể được hiểu là bày tỏ lòng tôn kính như cái ý muốn mình trông đợi được. Cho nên khi đến chùa, dĩ nhiên Phật tử thì ta không bị vướng vào cái thói quen văn hóa này rồi. Chỉ có những người yêu quý mới đạo Phật mà chưa phải là Phật tử đó thì cần ý thức tới chùa thì chúng ta phải ăn mặc trang nghiêm, nếu không phải là áo dài, khăn đóng, nón quai thao, áo tứ thân hay là áo bà ba, thì ít ra đấy thì ăn mặc đó là quần áo kín đáo, đừng có hở ngực, hở đùi, và cũng đừng có trang trức một cách quá dêm dúa trên cơ thể, cũng như là nước hương nước hoa một cách quá nông nặc. Vì như thế đó, ở cái chỗ đông người đó, nó sẽ làm cho những người khác đó là gây ra những cái nhận thức đó là không tốt đẹp về bản thân mình. Cho nên nó càng trang nghiêm chừng nào ở chốn linh thiêng của Phật giáo, chứng tỏ rằng là chúng ta là những người hiểu biết về văn hóa truyền thống của Việt Nam, hiểu biết văn hóa truyền thống của Phật giáo, và thể hiện được cái văn hóa ứng xử ở nơi công cộng, thì điều đó sẽ làm tôn vinh cái giá trị của việc chúng ta đi lễ chùa vào những ngày lễ Tết nói chung, vào những ngày lễ hội văn hóa của Việt Nam nói riêng.
Thượng tọa vừa nói là cái vấn đề ăn mặc không tạo nên một cái giá trị của con người, thì và cái hiểu biết về văn hóa cũng như là ứng xử nơi công cộng mới tạo nên cái giá trị của người đó. Xin Thượng tọa nói rõ hơn về cái ý kiến đó.
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, tức là giá trị con người đó nằm ở chỗ thứ nhất đó, là cái đạo đức ứng xử của người đó, và thứ hai đó là lối sống được biểu đạt trong quan hệ giao tế giữa người đó với cộng đồng xã hội mà người đó có cơ hội tiếp xúc với. Còn y phục đó nó chỉ là một cái biểu đạt về cái phong cách cá nhân, sâu xa hơn đó là văn hóa của một dân tộc và cộng đồng. Tôi thì vẫn có cái khuynh hướng là khích lệ người Việt Nam á, nên trở về với cái truyền thống y phục Việt Nam như là một nét đẹp văn hóa, ít nhất là trong những ngày lễ hội văn hóa, những ngày Tết. Còn đồ thường phục Tây đó thì nó có thể nó tiện dụng trong nhiều cái hoạt động, thì chúng ta có thể mặc vào những cái dịp khác. Do đó đó, đừng có nghĩ rằng là bằng sự ăn mặc một cách là quá hiện đại và nghĩ rằng đó là điều đó chứng tỏ rằng là mình là người thức thời, tăng cao cái giá trị tự tin, làm cho mình trở nên là lịch lãm, và điều đó làm cho mình có một cái ảo giác rằng là mình có giá trị. Giá trị một con người nó không nằm ở cái y phục, tức là chủ nghĩa hình thức mà người đó đang mặc, mà nó nằm ở nhân cách, rồi tri thức, lối sống, kinh nghiệm ứng xử, văn hóa truyền thông, văn hóa ứng xử ở nơi công cộng, và nói tụ trung lại đó là ở cái phẩm chất đạo đức và nhân cách của người đó. Cho nên hãy phát huy những cái mặt tích cực này, thay vì đó chỉ chú trọng vào cái chủ nghĩa hình thức bên ngoài. Về phương diện nhân quả, chứ tôi xin nói về nhân quả luật pháp. Nếu là những nơi công cộng dưới sự quản lý của nhà nước đó, thì bất cứ người nào làm tổn hại tất cả những cái cảnh quan đó sẽ bị luật pháp và nghiêm trị theo quy định của nhà nước. Còn ở những nơi nó thuộc về di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia hay là di sản văn hóa thế giới, thì những cái sự tổn hại đó đó lại là phản cảm rất lớn và vi phạm vào cái luật quốc tế cũng như là luật quốc gia, thì cần phải bị nghiêm trị thích đáng. Về phương diện nhân quả cuộc sống đó, thì dầu chỉ là vô tình khi chúng ta làm hư hoại những cái tài sản của chốn tùng lâm, nơi mà nhà chùa sử dụng để phục vụ cho sự thưởng lãm cảnh quan cho bá tánh đó, thì chúng ta tạo một cái nghiệp là tổn phúc rất lớn, và do đó đó chúng ta phải gánh lấy một cái hậu quả là bị ảnh hưởng về cái phước quả của mình theo một cái chiều hướng rất là tiêu cực. Chính vì thế đó, dựa vào góc độ này đó, thì tôi rất là tha thiết kêu gọi mọi thành phần khi đến những nơi văn hóa di tích của quốc gia quốc tế, của chùa đình miếu hay bất cứ một nơi nào mà nó mang lại cái giá trị phục vụ văn hóa thưởng thức cho công cộng quần chúng đó, thì chúng ta cần phải có một cái sự tôn trọng tuyệt đối những cái quy định được đặt ra ở những chỗ đó. Thì là du khách, chúng ta cần phải tôn trọng để không phải tạo ra bất cứ một cái ảnh hưởng tiêu cực nào đối với cái nơi đang sở hữu những cái giá trị văn hóa đó, và cũng không làm cho tất cả các du khách cùng đến thưởng lãm như chúng ta đó mất đi cái cơ hội thưởng lãm được những giá trị văn hóa này. Thì nói tóm lại đó, những gì mà chúng ta tàn phá, dầu là chưa bị nghiêm trị về phương diện luật pháp, là nếu chúng ta chưa có đủ cái bằng chứng để bị bắt, hoặc là sau đó chúng ta cao chạy xa bay, thì về phương diện nhân quả đó, chúng ta cũng rất khó có thể trốn tránh được những cái hậu quả xấu mang lại từ những hành động dù là vô thức, huống hồ là hữu thức này. Cho nên bảo vệ những giá trị văn hóa, bảo vệ những cái cảnh quan đẹp, bảo vệ cái tài sản của người khác, và nhất là tài sản của chốn tùng lâm đó, là một trong những cái ý thức nâng cao cái giá trị đời sống của chúng ta cần được phát huy.
Trở lại với việc hướng dẫn giới trẻ đi chùa sao cho đúng, thì thượng tọa có cái kinh nghiệm như thế nào trong việc hướng dẫn tín đồ Phật tử, đặc biệt là những Phật tử trẻ tại chùa Giác Ngộ?
Tôi cho rằng trước nhất khi mình trang nghiêm thân qua sắc phục ăn mặc nghiêm túc, trang nghiêm lời nói qua giao tế truyền thông, trang nghiêm hành vi qua lối ứng xử đó, dầu không có trực tiếp mang lại cái phước báo cho chúng ta, nhưng ít nhất đó, nó cũng có những cái tác hưởng là tương tác giữa chúng ta và những người khác. Khi mình có những lối ứng xử tích cực ở nơi công cộng, truyền thông bằng những lời nói có giá trị và cao đẹp đó, thì chúng ta mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười Và cái đó, đó nói theo Phật giáo đó là cái phước, là hạnh phúc mà chúng ta có thể hưởng được bằng cái thói quen ứng xử văn hóa này. Cho nên đến chùa bằng thân trang nghiêm, lời nói trang nghiêm, ứng xử trang nghiêm như là một nét đẹp văn hóa đó, chắc chắn là các bạn sẽ đạt được những giá trị rất cao quý trong đời bây giờ và tại đây. Tại chùa Giác Ngộ đó thì rất may mắn là không có những cái hiện tượng phản cảm văn hóa mà chúng ta vừa trao đổi trong cái buổi chia sẻ này. Để có được điều đó đó thì tôi đã phân công các chú sa di và những người tập sự xuất gia đó là ngồi ở ngay cổng chùa, ngồi ở ngay cái cầu thang, ngồi ở vị trí thang máy và đứng trước cái vị trí vào trong chánh địa Phật để hướng dẫn cho quần chúng. Như tôi đã trình bày đó là chùa Giác Ngộ của tôi đó, kể từ khánh thành ngày 5/9/2016 đấy, là trong chánh địa là không còn bất cứ một bát hương nào, cũng không có thắp hương nữa. Và để việc đó được tôn trọng đó, thì khi quần chúng cầm những cái thẻ hương vừa bước vào trong cổng chùa đó, thì những người được phân công đó là đến hướng dẫn để cho họ thắp vào đúng ngay cái lư hương. Thì lúc đó đó, cái việc mà gây tạo ra ô nhiễm môi trường không khí qua việc thắp hương đó sẽ được hạn chế một cách tối đa. Thứ hai đó là vào những cái ngày mà tôi phát lộc, như là đêm 30 Tết, ngày mùng 1 đó, thì tôi đã làm các cái lối đi bằng những sợi dây đó, để cho cái lượt đi lên là tiếp nhận, lượt đi xuống là đi ra. Cầu thang thì có trái và phải, một bên cầu thang là phục vụ cho việc lên, một bên cầu thang là phục vụ cho việc xuống. Thì ở những vị trí quan trọng như là cổng chính điện, rồi ở ngay đầu cầu thang lên, đầu cầu thang xuống và hướng đi ra đó, đều có người đứng để hướng dẫn. Và do đó đó là tuyệt đối là không hề có cái tình trạng là cướp bao lì xì để giật lọc và xem đó là cái may mắn về với mình. Và bằng cách này đó thì người đón chờ lọc đó, họ sẽ đỡ mất thời gian hơn, cảm thấy nó vui vẻ. Thì trong lúc mà chờ đợi đấy thì có nhiều người ta cũng quan hệ ta ngồi chờ để đến phiên mình thôi. Thì tôi nghĩ rằng là về cái ứng xử văn hóa là ai cũng có sẵn ở trong cái tiềm thức của họ. Vấn đề ở chỗ là mình khéo tổ chức đó, thì tất cả những cái phản cảm văn hóa lẽ ra không đáng có đó thì nó sẽ không bao giờ có. Còn nếu chúng ta không khéo tổ chức đó thì trong cái không khí đám đông mà, thì một người mà gây tạo cái sự giành giật mất trật tự đó thì dễ gây tạo cái tâm lý lây lan cho những người đang có mặt xung quanh đó, là dướng vào cái sự hỗn độn đó, dẫn đến những tình trạng mất trật tự. Cho nên là phải có tổ chức bài bản thì tình trạng này chúng ta sẽ được khắc phục một cách rất là tốt đẹp.
Ngoài ra thì cái khi đến thăm chùa, một số người trẻ cũng viết những cái câu chúc hay là những cái tên của mình lên trên cái trái cây hay là vật phẩm, cũng như là các cái nơi ở trong chùa, các cái địa chỉ tâm linh. Thì cái ý kiến của thầy như thế nào về cái hành vi như vậy ạ?
Theo tôi đó là thói quen đó nên được điều chỉnh. Các trái cây đó được thờ cúng ở tại chùa được gồm có hai hình thức. Thứ nhất đó, đặt ở trên bàn thờ ở tại chánh điện, hoặc là bàn thờ ở tượng Phật Lộ Thiên. Thứ hai đó là trái cây đó đang nằm ở trên đó là các cây được trồng ở trong sân chùa. Khi mà chúng ta dùng các cái loại dụng cụ để mà khắc chữ tên của mình lên đó, mình mong rằng đó cái hạnh phúc, bình an, phước lộc đó, nó đến với gia đình mình và bản thân đó, thì tôi cho rằng là đây là một cái nhận thức rất sai lầm về phương diện nhân quả và khoa học. Và điều đó, đó nó vừa thể hiện cái sự hiểu biết rất là kém cỏi, tức là mê tín dị đoan cần phải được khắc phục vượt qua. Mặt khác á, nó cũng thể hiện một cái ứng xử rất là kém, tại vì cái này không thuộc về mình, nó thuộc về nhà chùa hay thuộc về nơi công cộng mà mình á, xem như là một cái sở hữu vật của mình, rồi mình muốn khắc cái gì lên là cứ khắc, muốn làm cái gì lên trên nó là cứ làm. Như thế là chúng ta thiếu đi cái sự hiểu biết về luật pháp, thiếu đi sự hiểu biết về văn hóa và rất là có lỗi về phương diện ứng xử. Cho nên là dầu ở trên bàn thờ Phật hay là ở trên các cây nằm ở trong sân chùa, cái này nó thuộc về nhà chùa chứ không thuộc về chúng ta, thì chúng ta không được quyền làm điều đó. Trong trường hợp các trái cây đó là ở ngay tại nhà của mình thì các bạn cũng không nên bắt chước các thương gia vào những ngày dịp Tết đó, họ khắc nào là hình ảnh Phật, rồi nào là những cái gì đó mà nó thuộc về ông bà tổ tiên, mà mình mong rằng là qua cái việc khắc đó trên các trái cây thì Phật sẽ do hộ mình, ông bà tổ tiên sẽ về chứng giám mình. Thực tế là chúng ta đang tạo ra một cái phản cảm về ứng xử, và nó đi ngược lại cái nguyện vọng chánh đáo và chân thật của chúng ta. Tôi nói một ví dụ như là một cái trái dưa đi. Hiện nay là đang có một cái xu thế đó, người ta khắc hình ảnh Đức Phật Thích Ca, rồi Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi Đức Phật A Di Đà, để mà mong cái giới thờ cúng là Phật tử đó, người ta thích những cái hình thù đó mà ta đem về tự thờ. Thì sau khi thờ một vài ngày đó là nha, gia đình sở hữu những quả trái cây này đó thì không thể dám ăn. Và khi mà ăn trái dưa đó thì người ta phải là cắt cái trái dưa ra. Mà cắt trái dưa ra đó thì vô tình đó là làm cho hình ảnh Phật Bồ Tát được khắc ở trên trái dưa đó bị nát ra thành nhiều mảnh. Và cái đó thì nói theo Phật giáo đó, nó là làm thân Phật ra máu dưới hình thức là nghĩa bóng. Như vậy thì nhiều gia đình đó là sau khi thờ xong rồi đó, người ta không dám ăn trái dưa này, trái dưa đó trở nên là lãng phí. Một số khác đó là không biết bỏ đi đâu, bỏ vào trong sọt rác đó thì nó lại phản cảm vì hình ảnh Phật mà bị bỏ sọt rác rồi cũng không thể được. Từ đó nó dẫn đến nhiều cái tổn thất về kinh tế, rồi về văn hóa ẩm thực, vân vân. Cho nên nói tóm lại đó là chúng ta được quyền tự do nếu các loại trái cây đó nó thuộc về sâu của mình, nhưng cái tự do đó dầu luật pháp cho phép nhưng cho vào phải biết tôn trọng về văn hóa, và do đó không nên khắc tên mình ở trên các trái cây tại chùa, không nên khắc hình ảnh Phật trên các cái trái cây mình thờ tại nhà. Và tại nhà nó có bằng Phật rồi thì chúng ta hãy thờ Phật bằng Phật, chứ đừng có thờ Phật qua hình ảnh của các loại trái cây. Thì bằng cách này đó thì bên cạnh phát huy cái giá trị tự do mà luật pháp cho phép, chúng ta cũng làm lớn mạnh các yếu tố văn hóa như là một cái ứng xử rất tích cực mà con người cần có.
Và ngày nay có một số cái đơn vị mà người ta sản xuất, chẳng hạn như là sản xuất nhang, đèn, và đã cho in những cái hình ảnh của Phật, Bồ Tát lên trên các cái thương hiệu của mình. Thì đây là cái hoạt động mà ở nước ngoài xem là vi phạm cái hình ảnh tôn kính của Đức Phật. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì cái hiện tượng này vẫn phổ biến. Thượng tọa cho biết là cái việc làm này giáo hội chúng ta cần có cái ý kiến như thế nào đối với những cái đơn vị sản xuất ạ?
Quan điểm cá nhân của tôi đó hoàn toàn không tán đồng với các hình thức đó, là in hình ảnh Phật Bồ Tát lên các bao hương. Nhà sản xuất đó thì họ có dụng ý rất rõ rằng đó là họ biết đó, đại đa số quần chúng Việt Nam là những người theo đạo Phật và đạo thờ ông bà. Như vậy đó thì đều có nhu cầu thắp hương hàng ngày bằng cách là dâng cúng hương cho chùa hay là đốt hương ở tại nhà của mình. Cho nên đó họ đã nghĩ ra các ý tưởng là in các hình tượng Phật lên các cái bao bọc của hương để đó là hương được bán chạy. Như vậy đó là họ nghĩ đến cái yếu tố lợi nhuận thật là cao, nhưng mà lại không nghĩ rằng đó là sau khi đó là đốt hương xong đó thì các cái bao hương này sẽ được văng vãi lung tung, và lỡ mà người hành khách đó hay là người bộ hành lỡ chân đạp lên các hình ảnh Phật đó thì nó vừa là tổn phúc vừa phản cảm văn hóa, mà bỏ đi đó thì vào trong các sọt rác thì lại càng phản cảm nữa. Cho nên theo tôi đó, các nhà sản xuất không cần thiết phải in hình ảnh Phật Bồ Tát lên các bao hương nữa. Và tương tự cũng xin yêu cầu đó là những nhà sản xuất nước tương, các loại thực phẩm chay cũng không nên đó lấy nhãn hiệu có hình ảnh Phật Bồ Tát để lên trên để thu hút là người mua. Chúng ta chỉ cần có một cái thương hiệu thật là hay, trình bày thật là ấn tượng, chất lượng thật là đảm bảo, giá cả thật là phải chăng, cách thức là buôn bán thật là thích hợp, thì những cái sản phẩm liên hệ đến văn hóa thờ cúng của Phật giáo đó sẽ được là quần chúng Phật tử và những người yêu quý mến đạo Phật đó là chọn lựa và sở hữu đó. Như vậy thì chúng ta vẫn có thể đạt được cái giá trị lợi dụng về kinh tế mà không nhất thiết phải va chạm vào, phải thương tổn vào cái văn hóa thờ kính của những người tu học Phật nói chung và những người yêu quý mến đạo Phật nói riêng. Đã đến lúc mà chúng ta cần phải pháp lý hóa các hoạt động kinh doanh dưới cái tương tác của văn hóa để tránh một cách tối đa những cái tình trạng lợi dụng vào như là văn hóa tôn giáo phục vụ cho cái mục đích lợi ích kinh doanh mà vốn nó gây ra cái phản cảm tôn giáo ở những người đó là có đại học. Như vậy thì tôi rất là mong rằng đó là Ban Dân hóa Trung ương mà sắp tới thì tôi sẽ có cái buổi làm việc chính thức đó, sẽ có những cái đề xuất cụ thể trình lên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để giáo hội chúng ta đã có những văn bản chính thức đến các cái cơ quan pháp luật quản lý về kinh doanh và quản lý dân hóa đó, cần có những hình thức đó là trị phạt thích đáng đó, thì các cái hiện tượng lợi dụng văn hóa tôn giáo để mà kinh doanh gây phản cảm đó mới có thể được đình chỉ một cách tối đa. Còn chỉ có nhắc nhở không đó, thì tôi cho rằng là việc đó nó sẽ không có hiệu quả. Nó cần phải có là pháp lý hóa những hình thức trị phạt, thì lúc đó đó cái bối cảnh sinh hoạt văn hóa tôn giáo đó mới có thể được tôn trọng một cách đúng với cái góc độ văn hóa mà tôn giáo đó có.
Một số người dân, một số Phật tử thì khi sử dụng những cái sản phẩm như là cái bao nhang có in hình Đức Phật không biết xử lý như thế nào, xin Thượng Tọa tư vấn về cái việc xử lý những cái bao nhang có in hình Phật Bồ Tát như đã nói.
Theo tôi đó, chúng ta cần phải có cái sự hợp tác. Bất cứ một Phật tử nào khi phát hiện ra ở ngôi chợ nào hoặc là cái tiệm nào bán những loại dụng cụ văn hóa Phật giáo mà có in hình đó là Phật Bồ Tát lên trên nước tương hay lên nhang vân vân đó, thì phải báo về Ban Văn hóa Phật giáo ở tại tỉnh thành của mình, hoặc tối thiểu là Ban trị sự Phật giáo ở cấp quận huyện, để những nơi đó có thể có những cái văn bản kịp thời gửi đến những cái nơi sản xuất này đó, để yêu cầu họ đó là đình chỉ ở trong tương lai, và việc đó đó thì có thể ngăn chặn một cách lâu dài. Điều hai đó là các Phật tử khi phát hiện ra đó thì chúng ta không nên đó là mua những loại sản phẩm như là nhang có in hình ảnh Phật Bồ Tát, rồi nước tương có in nhà Phật Bồ Tát như là thương hiệu, để chúng ta cảnh báo với những nhà sản xuất là không nên lợi dụng vào là cái lòng tôn kính của người Phật tử để mà trục lợi, gây ảnh hưởng đến cái văn hóa thờ kính ở trong đạo Phật. Thứ ba, đối với những trường hợp mà mình đã lỡ mua rồi, thì đối với những cái bao bọc nhang đó, thì sau khi mua và sử dụng hết tất cả các gian đó, thì cái vỏ bọc đó thay vì chúng ta quăng vào sọt rác, thì quý vị hãy dùng kéo đó cắt cái hình ảnh Phật Bồ Tát đã được sản xuất in lỡ như thế, thì chúng ta hãy đốt và sau đó bỏ vào trong cái nơi thích hợp. Đốt xong đó thì cho bộ còn lại thì chúng ta bỏ vào chỗ nơi thích hợp để tránh cái ô nhiễm về môi trường. Thì bằng cách này đó là người đi đường sẽ không phải dẫm đạp lên các hình ảnh Phật Bồ Tát vốn là biểu tượng của sự tôn kính tâm linh, và cũng không ai phải quăng những cái hình ảnh đó vào trong các sọt rác vốn rất là phản cảm về văn hóa. Thì bằng ba hình thức này đó, tôi tin rằng đó là trong tương lai đó, những nhà sản xuất sẽ thấy là hễ sản xuất mà gắn liền hình ảnh Phật Bồ Tát trên nước tương và nhang đó thì sẽ không có người mua, thì họ sẽ tuyệt đối không có tiếp tục hình thức sản xuất và buôn bán này nữa. Thì lúc đó đó chúng ta mới có thể là trị được dứt điểm các hình ảnh là phản cảm văn hóa được là lồng ghép vào trong các hình thức kinh doanh.
Vừa qua trên mạng xã hội cũng như là trên các báo cũng có đăng những cái hình ảnh và clip về một cái vị thầy phát lộc ở tại chùa Hương, nhưng mà lại cái lộc đây là hình ảnh Phật và quăng ra cho các Phật tử đón nhận và được, gây ra những cái bình luận không tốt về cái hình ảnh đó. Thì theo thầy, việc làm của vị thầy đó là có cần điều chỉnh gì không, thưa thầy?
Tôi thì không trực tiếp là tham dự lễ khai hội chùa Hương vào mùng 6 Tết Đinh Dậu năm nay, nhưng qua các clip của các trang báo mạng đó thì tôi thấy đó là theo tôi đó thì cái vị thầy mà quăng lọc ra dẫn tới cái hiện tượng phản cảm là quần chúng giành giật nhau, là không phải là tu sĩ ở tại chùa Hương, có thể là một vị tu sĩ nào đó ở chỗ khác đến, và do vậy đó là không hiểu được cái văn hóa phát lộc, và đã làm một cái hành động dầu nó là một cái bộc phát cảm hứng nhất thời ha, thể hiện qua cái gương mặt là vui cười của vị thầy đó khi mà thấy người ta chân dựng và lọc da. Thì điều này nó gây ảnh hưởng rất là xấu về văn hóa phát lộc của Phật giáo, vốn nó không phải là như thế. Tôi cho rằng đó là không riêng gì ở chùa Hương, mà bất cứ những cái ngôi chùa Phật giáo thường tổ chức các cái lễ hội vào những cái ngày lễ hội văn hóa và lễ Tết đó, thì cần phải có những cái hướng dẫn rất cặn kẽ và yêu cầu quần chúng đó phải tôn trọng văn hóa sắp hàng. Có lẽ người Việt Nam chúng ta tệ nhất về việc sắp hàng. Về phương diện này đó, chúng ta nên học hỏi người Nhật Bản. Ngay cả trong động đất sóng thần, họ vẫn rất là kiên nhẫn sắp hàng chờ đợi nhau ở tại những cái ga xe lửa, ở tại các hệ thống metro. Mà tôi đã có 2 lần đến Nhật Bản, mỗi lần 15 ngày đó tôi quan sát, thì tôi thấy là người Nhật Bản ý thức rất rõ, họ rất là nghiêm túc về vấn đề sắp hàng. Ngay cả trong nhà vệ sinh, một bên là đường đi vô, một bên là đường đi ra, cũng sắp hàng chứ không bao giờ có chen lấn. Thì sắp hàng nó không làm cho chúng ta mất thời gian, nó không làm cho chúng ta trở nên là thấp bé, mà nó làm chúng ta trở nên là có văn hóa trong ứng xử ở những nơi công cộng. Và bằng cách thức này đó, chúng ta đỡ mất thời giờ, đỡ là tạo ra cái sự ùn tắc giao thông, đỡ gây tạo ra những cái tai nạn mà ở các lễ hội hành hương ở các tôn giáo khác á, thường gặp phải là dẫm đạp nhau, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng chết người hàng trăm người. Cho nên là tôi rất là mong tất cả mọi thành phần quần chúng yêu quý mến đạo Phật khi đến chùa, nhất là chùa Hương và những cái ngôi chùa có lượng du khách đến đông đó, cần phải gây tạo ý thức đó để không làm việc đó. Và tất cả các vị tăng ni, dầu là ở tại bổn tự hay là ở chỗ khác đến, cũng phải tôn trọng cái phong hóa Phật giáo, đó là thái độ là hiến tặng ban cho nó quan trọng hơn là cái nội dung tặng phẩm được trao tặng. Và cái thái độ của người Phật tử là gì? Khi mà trao tặng cho người khác là phải với lòng từ bi. Lòng từ bi đây được thể hiện ở chỗ nào? Là quần chúng đến xin lọc, họ muốn mang cái may mắn về với một cái niềm vui, thì chúng ta không nên quăng. Vì quăng như vậy là họ phải giành giật, mà được thì đâu có vui gì. Người khác không được thì ta sân si, người được thì có phải là chề da chóc dãy, thậm chí là giẫm đạp nhau. Thì như vậy cả người được lẫn người không được đều không có vui, và nó phản lại với cái văn hóa từ bi của đạo Phật. Và thứ hai đó, đạo Phật là chủ trương cái sự trang nghiêm, nhẹ nhàng, từ tốn, thoải mái, thảnh thơi. Ở chốn thiền môn đó cần phải giữ được cái phong cách đó. Thì cái hành động mà quăng phát một cách đó là bộc phát của vị thầy này đó đã đi ngược lại với truyền thống văn hóa của chốn thiền môn, rất là đáng buồn. Và tôi đề nghị vị thầy đó phải hết sức nghiêm túc là khắc phục cái hành động phản cảm này của mình, để không gây tạo những cái phản cảm mà truyền thông đó là người ta rất là bất mãn về cái văn hóa phát lộc của Phật giáo qua cái hiện tượng cá lẻ này. Và tôi cho rằng là vị thầy này cần phải hết sức nghiêm túc khắc phục chính mình, và nếu được nữa là cần phải có một cái lời cáo lỗi công khai và chính thức ở trên các cái trang mạng, để cho biết rằng là Phật giáo thì không bao giờ dạy như thế. Phật giáo dạy về trang nghiêm trong lời nói, trang nghiêm trong hành xử, trang nghiêm là trong giao tiếp, trang nghiêm trong việc phát lộc, chứ không có một cách là hỗn độn càng khôn, giành giật, phản cảm mà các tờ báo phản ánh rất là đau lòng.